Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. Nhớ danh hài đệ nhất Tư Châu, bài viết của nghệ sĩ Đức Chính nhân kỷ niệm 40 năm ngày mất của nghệ sĩ cải lương Tư Châu, một trong những nghệ sĩ đã góp phần làm nên một thời hoàng kim của sân khấu cải lương Thái Nguyên xưa. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Tình phụ tử. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, vào những năm 60 của thế kỷ trước, những người yêu thích nghệ thuật sân khấu hẳn không ai không biết đến danh hài Tư Châu, người nghệ sĩ tài danh của sân khấu cải lương nói chung và cải lương Thái Nguyên nói riêng. Đã 40 năm kể từ khi ông theo mây về cõi hạc, ông mất ngày mùng 3 tháng 8 âm lịch năm 1972. Nghệ sĩ Đức Chính, người từng được sống gần ông, đã viết về những kỷ niệm với nghệ sĩ Tư Châu, coi đây như một nén tâm nhang tưởng nhớ đến người nghệ sĩ tài danh đã góp phần làm nên một thời hoàng kim của sân khấu cải lương Thái Nguyên xưa. Bài viết với nhan đề Nhớ danh hài đệ nhất Tư Châu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Ông tên thật là Nguyễn Văn Châu, sinh năm 1911 tại xã Đồng Mai, Thanh Oai, Hà Đông. 61 tuổi đời, với 45 năm làm nghề, ông đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật, làm nên biết bao kỳ tích, đóng góp không nhỏ cho nền sân khấu cải lương, được công chúng đánh giá cao. Những người biết và mến mộ danh hài Tư Châu trên đất Thái Nguyên không còn nhiều. Rất nhiều người cũng đã đi vào cõi vĩnh hằng. Tôi thuộc thế hệ con cháu đã từng nhiều năm được sống gần ông, có nhiều kỷ niệm về ông nên muốn chia sẻ cùng mọi người. Ông hơn bố tôi, danh hài Minh Trê, 20 tuổi. Bố tôi và ông rất quý nhau, hiểu nhau như anh em trong nhà, cũng bởi nhiều sự tương đồng. Cùng là nghệ sĩ, là đồng hương, lại ở sát nhà nhau trong khu tập thể của đoàn cải lương quyết tiến. Những năm chiến tranh chống Mỹ lại cùng nhau sơ tán, khi thì Cù Vân Đại Từ, lúc thì Thịnh Đán, nên tôi có rất nhiều kỷ niệm về ông. Ông cùng thời với nghệ sĩ nhân dân Ái Liên, nghệ sĩ nhân dân Bạch Trà, Quang Tốn, Ngô Mạn, cùng vun đắp xây dựng nên thương hiệu quyết tiến lừng danh một thời. Những người yêu mến ông, coi ông như một huyền thoại của sân khấu truyền thống nói chung và đoàn cải lương quyết tiến nói riêng. Nhắc đến danh hài Tư Châu, mọi người không khỏi cảm phục chất hài hước dí dỏm của ông, nhất là trên sân khấu. Tôi còn nhớ trong vở cải lương Truy Ngư, ông vừa là tác giả, vừa đóng vai bao công giả. Oai phong lẫm liệt là thế, nhưng thi thoảng ông lại cố tình để người xem thấy sơ hở của nhân vật. Bao công giả chính là một con rùa hóa thành để cứu bạn, nên thi thoảng ông lại đưa hai bàn tay ngang vai vẫy vẫy như con rùa đang bơi, làm người hâm mộ cười ngất, vỗ tay tán thưởng. Nhưng có lẽ độc nhất là vai Chu Du Học Máu. Nghe bố tôi kể lại, những người xem sửng sốt đến khó tin khi chứng kiến cảnh Chu Du Học Máu. Máu phun qua kẽ tay của ông thành từng tia, làm người xem thảng thốt. Để thực hiện được lớp diễn này, ông phải nhịn ăn cả ngày, trước khi diễn uống một bát phẩm đỏ. Chỉ cần nghe chi tiết trên, đã thấy sự lao động sáng tạo, tuy đầy ngẫu hứng nhưng không hề dễ dàng. Phải tâm huyết lắm mới có thể làm được những việc khó khăn như vậy. Cũng bởi những vai diễn chân thật như vậy đã làm rung động biết bao người mê sân khấu quyết tiến. Và còn biết bao vai diễn khác của ông làm bạn nghề thán phục, như vai Tào Tháo kể ơn với Quan Vũ. Ông hát luôn 6 câu vọng cổ theo thể nói, vừa xót xa vừa mang đậm chất hài hước của ông. Vai này đã trở thành vai mẫu mực kinh điển trong sân khấu cải lương miền Bắc. Với sân khấu, ông luôn mẫu mực, sáng tạo. Với đồng nghiệp, ông chân tình, ân nghĩa. Với cuộc sống thường nhật, ông giản dị đến không ngờ, ăn uống đạm bạc. Như đã nói ở trên, nhà tôi và nhà ông ở liền nhau trong khu tập thể. Bố tôi và ông lại rất quý nhau, cùng chung một sở thích là nhâm nhi chén rượu chỉ với vài củ lạc. Một già, một trẻ, chuyện của hai người chỉ xoay quanh những vai diễn, những vở diễn, cả những ước mơ trên sân khấu cải lương. Ông yêu nghề đến khó tin. Ông có tài mê hoặc khán giả, song ông cũng là thành viên đầy uy lực của đoàn cải lương quyết tiến. Những năm cuối thập kỷ 50, chính ông đã bỏ tiền của mình cùng đồng nghiệp Bạch Trà, Quang Tốn, Ngô Mạn, Thọ An xây dựng rạp quyết tiến trên khu đất mà hiện nay là công an Thái Nguyên. Lại cũng chính ông cùng đóng góp mua một chiếc xe tải để làm phương tiện cho đoàn cải lương quyết tiến phục vụ nhân dân Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Năm 1965, giặc Mỹ đánh phá Thái Nguyên, ông lại cùng các đồng nghiệp xong ruổi xe đạp đi phục vụ các trận địa phòng không và nhân dân bằng những trích đoạn, những bài ca đầy ngẫu hứng mà ông sáng tác. Có lẽ ít ai biết được, trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, vì cuộc sống mưu sinh mà danh hài Tư Châu đã từng phải kiếm sống bằng cái quán nhỏ bán nước, bán những chiếc bánh sắn do vợ chồng ông làm ra tại cây đa thị trấn Cù Vân, huyện Đại Từ. Tuy cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng ông đã nuôi dạy con cái thành danh. Hai con trai ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Đó là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Tiến và nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Bộ. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Bộ còn là một cán bộ có uy tín ở Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Đã 40 năm kể từ ngày ông về cùng tiên tổ, nhưng những đóng góp của ông đối với sân khấu Thái Nguyên nói riêng và sân khấu cả nước nói chung thì vẫn mãi còn đó. Điều vinh dự nhất của ông là được nhân dân phong tặng danh hài đệ nhất Tư Châu. Sắp đến ngày giỗ lần thứ 40 của ông, ngày 3 tháng 8 âm lịch, đôi dòng hồi tưởng của thế hệ hậu sinh xin được coi như nén tâm nhang tưởng nhớ tới ông và các nghệ sĩ đoàn quyết tiến như Ngô Mạn, Ngọc Minh, Hoàng Vân, Kim Oanh, Quỳnh Sửu, Thu Dung, Thọ An. Những người đã làm nên một thời hoàng kim của sân khấu cải lương Thái Nguyên. Quý vị và các bạn, cuộc sống đô thị hóa với những vòng quay hối hả và khắc nghiệt của cơ chế thị trường đã kéo theo những vòng xoáy ma lực của đồng tiền, địa vị và danh vọng. Và nhiều người đã bị vòng xoáy đó tước đoạt đi nhân cách bởi chính họ đã để cho đồng tiền chi phối mọi mối quan hệ, kể cả đó là mối quan hệ thiêng liêng nhất như tình phụ tử. Đó cũng là tên một truyện ngắn mới của nhà văn Hồ Thủy Sang vừa gửi cho chương trình Văn hóa Văn nghệ của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Theo lời bác sĩ, thì ông chỉ sống không quá 3 tháng nữa. Chỗ nằm của ông đặt gần ô cửa sổ rộng, thoáng đãng. Nhưng đối với ông lúc này, Ô cửa đầy gợi cảm kia chỉ có tác dụng như sự khép mở tối sáng của trời đất. Mỗi lần như thế nghĩa là một ngày đêm đã trôi qua, đưa ông xích lại gần thêm với cõi vĩnh hằng. Ông là một người thành đạt, quá thành đạt. Từ nhỏ tuy thất học, nhưng nhờ sự thông minh nhạy bén trời phú, nên chỉ trong vòng hơn 10 năm kinh doanh sắt thép phế, ông đã có trong tay nhiều tỷ đồng. Ấy vậy mà phút sắp chót đời, ông phải mang một nỗi áy náy không nhỏ về tình phụ tử đối với đứa con gái duy nhất của mình. Từ ngày lấy bà vợ kế, ông đã cho xây thêm ngôi biệt thự mới ở thổ đất khuất vắng yên tĩnh này để thụ hưởng tuổi xế chiều. Ngôi biệt thự cũ ở ngoài thành phố kia để trống. Thỉnh thoảng, ông cho khách thuê làm ăn buôn bán, cốt cho đỡ quạnh vắng, chứ không phải vì tiền. Ngôi biệt thự đang ở, ông cho mang tên bà vợ kế. Còn cái biệt thự bỏ không kia, trong dự định, ông sẽ cho cô con gái thừa kế. Sự việc nghĩ cũng đơn giản và hợp lẽ. Thế mà mấy năm nay vẫn không thực hiện nổi. Nguyên nhân chỉ vì chuyện chớ trêu trong cuộc tình duyên của cô con gái. Cô thì đã thề sống thề chết với một anh chàng tên Quang nào đó, nhưng ông thì kiên quyết không đồng ý. Tiếp xúc vài lần với chàng rể tương lai, ông quả quyết Quang là một thằng vô đạo đức, không biết phân biệt người trên kẻ dưới. Mặc dù đã nhiều lần được nghe cô con gái giải thích vị tình quân của cô là một người ruột để ngoài xa, ăn nói bỗ bã, chứ bụng dạ không có gì xấu, nhưng ông vẫn không chuyển. Năm ngoái, Quang đi xuất khẩu lao động. Ông rất mừng, cho là con ông sẽ quên cái thằng đem sức bán cho ngoại bang ấy. Ai ngờ nó vẫn khăng khăng chờ đợi. Ông tức giận đùng đùng tuyên bố thẳng thừng: nếu vẫn quyết lấy thằng ấy thì già đê mà ở. Ông đề ra nguyên tắc bất di bất dịch là việc chuyển nhượng ngôi biệt thự chỉ được thực hiện khi nào con gái ông chịu rời bỏ cái thằng lấc cấc kia. Ông đã xuống thang đến mức thằng nào cũng được, miễn là không phải thằng ấy. Nguyên tắc này của ông được bà vợ kế tán thành tuyệt đối. Sự giằng co đã diễn ra ngót 2 năm nay mà vẫn chưa ngã ngũ. Bây giờ, cái thông báo khủng khiếp của bệnh viện về cái chết của ông không rõ có xoay chuyển được mọi chuyện hay không. Như thường lệ, một buổi tối chủ nhật, ông cho gọi con gái tới. Cô gái giọng u tối như bao lần: thưa bố, bố hãy để cho con chung thủy với người mình yêu ạ. Ông như thở hắt ra: nhưng mà con ơi, bố sắp chết rồi, con nghĩ lại đi. Cô gái ứa nước mắt, nhìn chân chân vào đôi vai rúng gió của ông. Bà mẹ kế ngồi ở góc nhà xéo sắt: sao mà cô cứ ngang ngạnh mãi như vậy nhỉ? Bố cô đến chết sớm hơn vì cô mất thôi. Cô gái kín đáo bĩu môi: bà mong cho bố tôi chết ngay ngày mai để ngôi biệt thự kia hoàn toàn thuộc thừa kế của bà chứ gì. Tôi đi guốc trong bụng bà, tình nghĩa gì bà. Nhưng những lời xỉa sói ấy chỉ ngầm lướt qua đầu cô, chứ không hề lộ ra ngoài. Cô cố giữ giọng êm dịu: dạ thưa dì, nhưng con đã yêu anh ấy. Yêu? Yêu mà không có lấy mảnh đất cắm rùi thì đói dã họng ra cô ạ. À, nhưng thưa dì, đúng là thế ạ. Nhưng không có nghĩa cứ thấy của nả là đâm đầu vào. Bà ta thừa hiểu đấy là cú móc hiểm của đứa con chồng, nhưng bà coi như không biết. Bà im lặng. Lúc này, im lặng là thượng sách. Ông già vật vã: thôi, thôi, đừng ai nói gì nữa. Bây giờ bố quyết định thế này: nếu con chịu lấy người khác, thì trước khi chết, bố sẽ tổ chức đám cưới cho con thật đàng hoàng, sẽ làm ngay mọi thủ tục giấy tờ về ngôi biệt thự cho vợ chồng con. Nếu mà con cố tình không nghe, thì trước khi chết, bố sẽ tạm sang tên ngôi biệt thự cho dì con đây. Sau đó, dì sẽ thay bố định đoạt mọi việc. Cô gái cắn môi, tưởng đến bật máu. Như vậy là bà ta sẽ cướp trắng tài sản của gia đình ngay trước mắt cô. Những lần trước, nghe bố nói vậy, cô không thấy điều gì ái ngại. Vì cô nghĩ, bố còn sống thì gia tài này sẽ là của chung chứ không đi đâu mà mất. Nhưng tới giờ phút này, câu nói ấy của bố chính là sự định đoạt mất còn. Ngôi biệt thự vào tay bà ta thì chỉ vài tháng sau chắc chắn nó sẽ biến thành đô la ngay. Nếu không tỉnh táo, cô sẽ trắng tay. Rồi bà ta sẽ tha hồ vừa hưởng lộc vừa chửi thầm hai bố con cô. Lồng ngực cô đau quặn trước mối hiểm họa đang cận kề. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Dạ thưa bố cho con thêm thời gian có được không? Nhanh nhanh lên con ơi, bố không còn bao lâu nữa đâu. Giọng ông già khắc khoải. Một tuần sau, cô đến bên giường bố. Thưa bố, con đã nghĩ kỹ rồi, con muốn nghe theo lời bố. Nhưng bố và dì phải cho con một thời gian. Chuyện trăm năm không thể vội vàng được. Ông cố nén đau, nhồm hẳn người dậy mà nắm chặt lấy tay cô con gái. Cuối cùng, nó cũng đã biết nghe lời ông. Nước mắt ông ứa ra. Đó là những giọt nước mắt của tình phụ tử mà lâu lắm rồi mới có dịp tuôn ra từ cặp mắt già nua của ông. Bà dì đang xé tờ lịch. Nghe cô con gái riêng của chồng nói, liền sững lại. Bà chột dạ. Nó đã chịu nghe lời bố nó thật sao? Cái con bé ấy mà lại chịu đầu hàng thì cũng là sự lạ đây. Nhìn đứa con gái với dáng người thô ráp đang gương cặp mắt cá chảy đỏ ké nhìn bố, bà bật cười. Cái ngữ cá rô đực kia thì làm sao kiếm nổi một tấm chồng trong vòng một vài tháng cơ chứ? Bà nghĩ bụng, nó định trấn an bố nó hay đang thực hiện một mưu đồ gì đây? Bà mon men đến gần, tung ra một câu nói nửa như sao kèo, nửa như thách đố. Nghe cô nói, tôi cũng lấy làm mừng. Nhưng để cho bố cô thật yên tâm, cô cứ phải cho chúng tôi mục sở thị. Nghĩa là cứ phải có giấy kết hôn đàng hoàng, rồi thì tính gì mới tính được. Có phải thế không ông? Ừ, bà nói phải. Nhưng dù sao như thế là con nó cũng đã biết phục thiện rồi. Cô gái nhìn bà dì ghẻ với vẻ căm ghét. Bà không phải thách, cứ đợi đấy. Cô liếc xéo bà ta, nhưng giọng dịu xuống rất nhanh. Dạ thưa dì, con sẽ cố gắng làm cho bố và dì vui lòng ạ. Được, dì sẽ chờ. Chỉ có cô gái mới nghe thấy tiếng rít qua hai tiếng dì chờ êm êm của bà. Ông già nằm như một khối bất động. Chỉ còn đôi mắt và cánh tay phải của ông là còn sống. Quả là đến từ thần cũng khéo léo và giàu lòng nghĩa hiệp với con người. Vẫn còn dành lại cánh tay để ông còn ký vào văn bản chuyển nhượng ngôi biệt thự cho con. Vì con mà đôi mắt và cánh tay của ông không nỡ chết. Cảm động xiết bao tình phụ tử. Còn đối với bà mẹ kế thì như đang là phút 89 của trận đấu. Tim bà mỗi ngày lại đập nhanh, chậm bất thường. Đúng lúc ấy thì cô gái đột ngột dẫn về nhà một chàng con khá trẻ, khỏe mạnh, rắn giỏi, cặp mắt hiền từ, lanh lợi. Chàng chào bố mẹ vợ tương lai bằng một giọng lễ phép. Dạ cháu chào hai bác ạ. Biết bác bệnh mà hôm nay cháu mới đến thăm, mong hai bác tha lỗi ạ. Ông bố có cảm tình ngay với lời nói e dè nhưng lại rất hoạt bát của chàng rể tương lai. Ông thầm nghĩ, đấy, phải cái thằng như thế mới có thể mang lại hạnh phúc cho con suốt đời được, con gái ạ. Bà mẹ kế thì mặt mũi tối tăm lại. Bà những tưởng cùng lắm thì đứa con chồng lúc quẫn cũng chỉ có thể dẫn về một thằng già tóc hoa râm, cưới quách cho xong chuyện, cốt để chiếm lấy ngôi biệt thự. Nếu vậy, thì tuy ngôi biệt thự tuột khỏi tay bà, nhưng lòng bà cũng thỏa mãn vì đã dìm được đời nó xuống bùn đen, cho nó bớt vênh cái mặt khỉ lên. Bà ta nuốt nước bọt đánh ực, như cho trôi cục tức xuống bụng, rồi hỏi một câu chiếu lệ. Anh người ở đâu ta nhỉ? Dạ thưa bác, cháu người Hải Phòng, nhưng có thời gian cùng học với Mai ở Hà Nội. Cũng chẳng giấu gì hai bác, hồi đó chúng cháu có cảm tình với nhau, nhưng rồi vì một vài trắc trở nên đành xa cách. Hồi đầu tháng, tình cờ chúng cháu gặp lại nhau, rồi hiểu nhau, thế là tình nghĩa xưa. Bà dì ngúc ngắc cái cổ, như ghìm lại những câu nói chỉ muốn bật ra khỏi cổ họng. Tình nghĩa đếch gì anh? Chắc là nó đưa ngôi biệt thự ra để mồi chài anh chứ gì. Cái hạng đàn ông thấy của là tối mắt lại như anh thì đáng xẻo dái vứt cho chó ăn. Ông bố sung sướng đến tột cùng, đôi mắt ông rực lên như hai vì sao. Ông nở một nụ cười mãn nguyện trên gương mặt úa vàng. Vì hoàn cảnh nhà ta, bố đồng ý miễn tất cả những thủ tục rườm rà, cốt sao công việc được nhanh gọn và hai con sống hạnh phúc. Ông quay sang nói với vợ bằng giọng dứt khoát. Bà chuẩn bị mọi thứ giấy tờ để đến khi các con đăng ký kết hôn xong là có thể sang tên ngôi nhà. Tất cả do tạo hóa mà sao mọi việc diễn ra tuần tự và gọn gàng như có bàn tay người sắp đặt. Sau hôm cưới đúng một hôm thì ông già chết. Ông ra đi an nhàn, thảnh thơi, mãn nguyện. Phút lâm chung, có đủ mặt vợ, con gái, con rể. Điều hạnh phúc nhất có lẽ là ông được ra đi trong tình phụ tử thiêng liêng, không một vết sạn. Bây giờ thì cái gia đình còn lại của ông chia thành hai mảnh. Bà mẹ kế phải thu mình lại trong ngôi biệt thự dành cho bà, chứ không còn cách nào vươn cái vòi bạch tuộc sang ngôi biệt thự của đứa con chồng nữa. Tất cả có lẽ sẽ được khép lại một cách êm thấm nếu như tác giả truyện ngắn này không viết thêm đoạn kết. Nói một cách chính xác, không phải do người viết bịa đặt, mà câu chuyện đã diễn ra đúng như vậy. Đoạn kết. Cô con gái rượu của người cha xấu số nọ, sau khi đọc xong một loạt giấy tờ gồm một đơn ly hôn với chủ đề chỉ sống với nhau vài ngày nhưng chúng tôi đã cùng cảm nhận sâu sắc sự bất hạnh của cả hai, và một lá thư tâm phúc của chàng rể lưu gửi cho Quang. Cuối cùng, cô gái nói với chàng nọ: "Khá lắm, tôi với cậu đã thực hiện tốt hợp đồng. Xin gửi cậu 50 triệu, không thiếu một xu. Cảm ơn cậu nhé." Ngược lại, em phải chịu ơn chị mới đúng chứ. Ngồi bợt mặt ở cái chợ người ấy, cùng lắm cũng chỉ kiếm nổi 100.000 một ngày. Số tiền này bằng cả 2 năm lao động vất vả của em. Gặp được chị là phúc nhà em to như cái đình ấy chứ. Thôi, đừng bẻ mép nữa. Đếm tiền đi rồi biến. Nhớ là đừng có bao giờ được vác mặt về đất này nữa đấy. Những việc còn lại tôi sẽ lo. Xử ly hôn cũng sẽ vắng mặt cậu." Chàng trai cất tiền, úp chiếc mũ đã sờn lên đầu rồi đứng dậy. "Thưa chị, nếu sau này anh Quang về mà có điều gì nghi ngờ thì xin chị cứ tìm lại thằng em. Thằng em này trông thế nhưng mà bầu trời rộng mở lắm đấy bà chị ạ." "Thôi, đi đi." Chàng trai cười khì khì. Không hiểu trên đời này có người chồng nào bị vợ đuổi ra khỏi nhà ngay sau đêm tân hôn mà lại hớn hở như anh chàng này không?
hãy thương hỡi người, sông vắng lẽ lối con đò, hãy tin hỡi người, sương gió không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta, người ơi người. Thương hỡi người, trưa vắng lũy tre rì rào, hãy tin hỡi người, năm tháng không hề nhạt phai, câu hát ru lòng ta, người ơi người.
Quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa.